Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Người tham lam chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hành vi gian dối sẽ phải trả giá đắt. Song những người bị hại do thiếu hiểu biết pháp luật và một phần vì lòng tham cũng đã mất mát lớn về tài sản. Lòng tham cộng với không xử sự theo đúng pháp luật không bao giờ mang lại lợi ích gì mà hậu quả sẽ là mất mát không lường. Người thì mất đi tài sản và lòng tin, kẻ thì tù tội. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là những nội dung của Nghị định 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Hạnh Hoa, nguyên cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, 13 năm tù và Lê Văn Đạm, chủ văn phòng môi giới nhà đất Hữu Dũng, Hà Nội 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa đã khép lại, song từ vụ án này, một lần nữa mọi người có thể cảm nhận rõ hơn cái giá phải trả cho lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Cặp đôi vào tù vì lừa đảo.
Sau một thời gian quen biết, năm 2012, Đỗ Thị Hạnh Hoa, cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh đã bàn bạc với Lê Văn Đạm, chủ văn phòng môi giới nhà đất Hữu Dũng ở quận Long Biên, Hà Nội, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Để lấy lòng tin, Đạm giới thiệu với Hoa là cán bộ văn phòng chính phủ đang có các suất mua nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng với giá từ 9 đến 12 triệu đồng một mét vuông. Nếu khách hàng muốn mua thì nộp tiền vào văn phòng môi giới nhà đất Hữu Dũng 300 đến 400 triệu đồng với lời hứa sẽ nhận nhà vào tháng 6 năm 2013. Số tiền còn lại khách hàng được trả dần cho ban quản lý dự án trong vòng 10 năm. Từ những lời quảng cáo không đúng sự thật của Đạm, đầu năm 2013, do nhẹ dạ cả tin và cũng có phần vì lòng tham mà nhiều người đã nộp cho Đạm và Hoa hơn 2 tỷ đồng với mong muốn sẽ sớm nhận được căn hộ chung cư thuộc diện nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng. Nhưng cuối cùng thì tiền mất mà nhà chẳng có. Ông Hà Văn Ti ở quận Hoàng Mai, một trong những nạn nhân của Hoa và Đạm, cho biết.
Mình sống là tốt, tin đâu là giả, thế là tốn tiền, là bây giờ không được tiền, chẳng giả thì đâu là gia đình đã khổ, khổ lắm.
Trao đổi với chúng tôi bên hành lang phiên tòa, ông Nguyễn Nghĩa Nhân, hội thẩm nhân dân xét xử vụ án này nhận xét. Thủ đoạn lừa đảo của Hoa và Đạm không mới, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy. Họ biến mình thành nạn nhân của kẻ lừa đảo. Ngoài sự thiếu hiểu biết pháp luật, sự nhẹ dạ cả tin thì cũng có phần do lòng tham.
Thì do là những cái nạn nhân không thiếu hiểu biết mà còn do hám lợi mới dễ mắc cái bẫy lừa đảo. Nếu những nạn nhân đó mà thực sự đến giao dịch với cái công ty thì cũng đã tránh được cái thiệt hại. Nhưng mà do nghĩ là làm ăn như vậy thì sẽ mua được nhà đẹp, giá rẻ và có cái lợi nhuận cao.
Ngoài việc mạo danh cán bộ văn phòng chính phủ, cấu kết với Lê Văn Đạm lừa đảo người có nhu cầu mua nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng, Đỗ Thị Hạnh Hoa còn mạo danh cán bộ làm việc ở nhiều cơ quan quan trọng khác như Sở Nội vụ Bắc Ninh, Thanh tra Chính phủ nên có khả năng xin được việc làm. Với chiêu bài này, Hoa đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 4 người nhờ chạy cho con em mình và làm việc ở ngành giáo dục, giao thông. Với những hành vi đó, tòa án đã tuyên phạt Đỗ Thị Hạnh Hoa 13 năm tù và bị cáo Lê Văn Đạm 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người tham lam chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hành vi gian dối đã phải trả cái giá đắt. Song những người bị hại do thiếu hiểu biết pháp luật và một phần vì lòng tham cũng đã mất mát lớn về tài sản, chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được. Rõ ràng, trong vụ án này, cũng như nhiều vụ án lừa đảo khác, cho thấy lòng tham cộng với sự xử sự không đúng pháp luật không bao giờ mang lại lợi ích gì, mà hậu quả sẽ là những mất mát khôn lường. Người thì mất đi tài sản và lòng tin, kẻ thì tù tội dài ngày.
Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu cấp thiết về nhà ở và sự biến động của thị trường bất động sản, thời gian vừa qua đã không ít vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu mua nhà ở bằng các hình thức khác nhau. Vậy làm gì để có thể tránh được sự lừa đảo khi giao dịch mua bán nhà ở cũng như các giao dịch dân sự khác?
Vụ án Đỗ Thị Hạnh Hoa và Lê Văn Đạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội và chạy việc làm chỉ là một trong nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra gần đây. Những kẻ phạm tội lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản thường có những đặc điểm chung là đánh vào tâm lý hám lợi và sự thiếu hiểu biết pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoặc nhu cầu cấp thiết về nhà ở để lôi kéo dụ dỗ họ đóng tiền cho mình dưới những hình thức góp vốn, đặt cọc, nộp tiền lo lót cơ quan có thẩm quyền với lời hứa sẽ nhận được căn hộ ưa thích với giá ưu đãi. Từ thực tế tham gia tố tụng ở nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực này, luật sư Nguyễn Phú Thắng, công ty luật Intercode nhận xét.
Rất nhiều các cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này nó nắm được cái lý chung mong muốn có được cái chỗ ở phù hợp với thu nhập. Những kẻ này thì thường thường là khi nhận tiền rồi thì thông thường là thoái thác nghĩa vụ hay là dùng những cái lý do khác và cuối cùng có thể là đến thời đỉnh điểm là bỏ trốn. Có thể thấy rằng là người tiêu dùng và các nhà đầu tư thứ cấp cũng đã quá chủ quan, chỉ nghĩ rằng là có thể có được một cái món lợi nào đó. Tuy nhiên thì trong trường hợp này, tất cả những phần rủi ro đã đẩy về phía người dân.
Theo ông Nguyễn Hữu Tuyến, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, thì đối tượng lừa đảo hiện nay gồm cả những người có công ăn việc làm ổn định, những người lái xe ôm, kẻ làm thuê giúp việc, đến những người có học vấn địa vị xã hội và hiểu biết pháp luật rộng cũng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với chiêu bài chạy việc làm. Những thủ đoạn thực hiện phạm tội lừa đảo chạy việc dù không mới nhưng vẫn có nhiều người dính vào ma trận của chúng, vì vẫn còn nhiều người thiếu hiểu biết pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, trong khi đó lại nôn nóng sớm có được việc làm ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để tội phạm lừa đảo vẫn tồn tại.
Lợi dụng vào cái công việc cũng như cái uy tín của mình để tạo niềm tin cho những người bị hại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Còn bằng cách nào đấy thì cũng không nói cụ thể cho những người bị hại biết và cũng chỉ là hứa hẹn. Về cái phương thức thủ đoạn thì nó không phải là mới, nhưng cũng rất nhiều những cái người dân vẫn cứ tin tưởng và vẫn cứ bị mắc lừa vào những cái thủ đoạn rất cũ này.
Những kẻ vì lòng tham mà thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Song từ những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy con đường dẫn họ đến phạm tội có một phần lỗi từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và cả sự hám lợi của một số người dân. Là người từng xét xử nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Huy Khởi, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhận xét. Các bị cáo phạm tội lừa đảo phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Song từ những vụ án lừa đảo cho thấy, các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lớn của nhiều người là có một phần lỗi của các nạn nhân. Rõ ràng kẻ lừa đảo bao giờ cũng là kẻ có lòng tham, muốn làm giàu bằng cách chiếm đoạt tài sản của người khác nên bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Đối với những nạn nhân trong các vụ lừa đảo thì không hẳn tất cả họ đều thiếu hiểu biết pháp luật, mà còn do nhiều lý do khác như tin nể bạn bè, hám lợi mà bị lừa. Luật sư Nguyễn Thiện, công ty luật Anh Vũ, Hà Nội, người chuyên tư vấn về các giao dịch dân sự cho rằng, để có thể tránh bị lừa đảo hay rắc rối sau này khi tham gia các giao dịch mua bán nhà đất cũng như các giao dịch dân sự khác, trước hết, mỗi chúng ta hãy nghiêm minh, nghiên cứu tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật và gạt bỏ sự hám lợi trước mắt khi tham gia giao dịch.
Các giao dịch nhà tương tự như này thì đối với người dân thì cần phải như vậy cảnh giác và phải tìm hiểu kỹ đối với cái công ty đó, cái doanh nghiệp đó, thế là có đầy đủ cái chức năng. Thế việc mà ký kết hợp đồng ấy thì phải làm đúng theo trình tự quy định. Cái người dân có nhu cầu về vấn đề nhà ở thì mình phải tìm hiểu rất kỹ càng, tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở để tìm mua, tránh các trường hợp như vậy thiệt hại cho mình xảy ra.
Hãy tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật và thận trọng trước khi ký kết các giao dịch là cách tốt nhất để vừa tránh thiệt hại cho mình, vừa không góp phần đẩy người khác vào tù tội. Lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật chỉ có mất mát lớn, chứ không bao giờ mang lại lợi ích cho mình, dù là nhỏ nhất.
vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bom ăn giờ thét gào, dù thân thể hiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách 2.000 đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân, một làn gió biển, một sớm mai xuân chưa căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến, ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực,
giữa thế kỷ 20 cháy rừng sáng ngàn năm, ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mang giờ hết cao, dù thân thể hiên nhiên bằng đầy thương tin, dù xa cách 2.000 đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngân,
một tiếng chim ngân,
một làn gió biển, một sớm mai xuân chưa căn hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến,
ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu Nghị định số 38/2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định gồm có 9 chương 28 điều, bao gồm các nội dung về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm biến đổi gen, cấp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Chương 1, quy định chung. Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về 1. Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 2. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. 3. Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 4. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. 5. Ghi nhãn thực phẩm. 6. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. A. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. B. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. D. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp. D. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 7. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân.
Chương 2. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, sau đây gọi chung là sản phẩm, đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
Điều 4. Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ, đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, bao gồm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu và thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm đó, đóng trên địa bàn, trừ các sản phẩm đã quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại mẫu số 01A, ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản. Trường hợp không cấp giấy tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại mẫu 01B ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 5. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo mẫu được quy định tại mẫu 01B ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 6. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai các sản phẩm đã được cấp tiếp nhận bản công bố quy định hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử, website của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, các sở y tế báo cáo Bộ Y tế kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Điều 5. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật. 1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định bên thứ 3, hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bảng thông tin chi tiết sản phẩm được quy định theo mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này, có đóng dấu giáp lai của bên thứ 3. C. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ 3, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. D. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bên thứ nhất. Hồ sơ gồm: A. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do các đối tượng sau cấp. Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng, hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại mẫu số 04, ban hành kèm theo nghị định này, bản xác nhận của bên thứ nhất. D. Kế hoạch giám sát định kỳ, bản xác nhận của bên thứ nhất. E. Báo cáo đánh giá hợp quy, bản xác nhận của bên thứ nhất. G. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.
Điều 6. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật. 1. Đối với sản phẩm nhập khẩu, trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hồ sơ gồm: A. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03A hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do các đối tượng sau cấp, phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng, hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kế hoạch giám định định kỳ, có xác nhận của tổ chức cá nhân. D. Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt, có xác nhận của tổ chức cá nhân. E. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh đối với sản phẩm lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam để đối chiếu khi nộp hồ sơ. G. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân nhập khẩu thực phẩm, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. H. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. Y. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hồ sơ gồm: A. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết và sản phẩm được quy định tại mẫu số 03B hoặc mẫu số 03C ban hành kèm theo nghị định này. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp, bản gốc hoặc bản sao có công chứng. D. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này có xác nhận của tổ chức cá nhân. D. Kế hoạch giám sát định kỳ có xác nhận của tổ chức cá nhân. E. Mẫu nhãn sản phẩm có xác nhận của tổ chức cá nhân. G. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. H. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. I. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 3. Đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu, hồ sơ gồm: A. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03B ban hành kèm theo nghị định này có đóng dấu giáp lai của tổ chức cá nhân. C. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp, trong đó có nội dung thể hiện sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm, bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do các đối tượng sau cấp, phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng, hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận, bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. D. Kế hoạch giám sát định kỳ có xác nhận của tổ chức cá nhân. E. Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức cá nhân. G. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ. H. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân nhập khẩu thực phẩm, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. I. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. K. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. L. Thông tin tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân.
4. Đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước, hồ sơ gồm: A. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại mẫu số 03B ban hành kèm theo nghị định này, có đóng dấu giáp lai của tổ chức cá nhân. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp, bản gốc hoặc bản sao có công chứng. D. Mẫu nhãn sản phẩm có xác nhận của tổ chức cá nhân. D. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ. E. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. G. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. H. Chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng, được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. Bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Y. Thông tin tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố. Bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. K. Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm thực phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường. Bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. L. Kế hoạch kiểm tra chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này có xác nhận của tổ chức cá nhân. M. Kế hoạch giám sát định kỳ có xác nhận của tổ chức cá nhân. Điều 7. Nộp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được đóng quyển như sau. A. Hồ sơ pháp lý chung được lập thành một quyển bao gồm giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức cá nhân, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, bản sao có xác nhận của tổ chức cá nhân. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. Bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. B. Hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm được lập thành hai quyển, bao gồm các hồ sơ như quy định. Tại điều 5, điều 6 của nghị định này, trừ các giấy tờ được quy định tại điểm A khoản 1 điều này. 2. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nộp trực tiếp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Y tế và Sở Y tế hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện. 3. Đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, tiến hành công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ sản phẩm thứ 2 trở lên, chỉ phải nộp một bộ hồ sơ pháp lý chung.
Điều 8. Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 1. Trường hợp không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải định kỳ thực hiện đăng ký, bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. A. 5 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP ISO 22000 hoặc tương đương. B. 3 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh không có các chứng chỉ trên. 2. Việc đăng ký lại bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần đầu tiên cho sản phẩm đó. 3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, bao gồm A. Đơn đề nghị cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại mẫu số 05, ban hành kèm theo nghị định này, có xác nhận của tổ chức cá nhân. B. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất, bản sao. C. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Một lần một năm, đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương. Hai lần một năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên. D. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương, bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. 4. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trường hợp không cấp lại, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp lại. 5. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải thực hiện lại việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4, 5, 6 của nghị định này.
Điều 9. Dấu hợp quy đối với sản phẩm. Sản phẩm quy định tại khoản 1 điều 3 của nghị định này được mang dấu hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy. Việc sử dụng dấu hợp quy được thực hiện theo điểm C khoản 1 điều 49 luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điều 15 nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử dai.ttth@thanhphothainguyen.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.